vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn có nhà báo Thanh Sài Gòn trên đường dây điện thoại. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả đài SBS tại Úc Châu xin kính chào anh Thanh ạ. Dạ vâng, được biết rằng tình hình tại thành phố Sài Gòn đó dường như là bà con ăn Tết cũng khó khăn, là bởi vì có một thông tư mới của nhà cầm quyền địa phương giới hạn các hoạt động, phải không anh? Dạ.
À, vâng, hiện nay thì cái tình hình dịch COVID nó đã bùng nổ trở lại. Và hiện nay thành phố Sài Gòn đã có 25 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chính vì vậy mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra cái lệnh là tạm dừng tất cả những cái khu vui chơi giải trí, thậm chí cả những lễ nghi tôn giáo cũng phải tạm dừng. Và hiện nay đó, ngay tại ông Tạ nơi khu tôi ở đó thì có một giáo xứ đã bị phong tỏa rồi. Giáo xứ đó là giáo xứ Sao Mai, mà giáo xứ này đây là lần thứ hai bị phong tỏa đó. Cái giáo xứ Sao Mai này nó nằm ở cái đường Thánh Mẫu, tức là cái đường mà đi ra chỗ đường Lê Văn Việt cũ này là cách mạng tháng 8. Giáo xứ này cũng là một giáo xứ lớn.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh thì tình hình sinh hoạt của bà con đón Tết như thế nào? Tại chợ ông Tạ như anh nói đó, bà con có đi chợ đông không? Rồi những cái gian hàng đặc trưng của ngày Tết, gian hàng như là cành mai, cành đào và lá dong để gói bánh chưng thì năm nay có đông đảo bà con bán trên lề đường không thưa anh?
Cái khu ông Tạ thường là nổi tiếng về vấn đề mà bán lá dong, mọi năm thì sầm uất lắm, rồi những cái vỉa hè được lợi dụng để bán buôn hoa quả rồi dưa hấu rồi trái thơm rất là nhiều. Nhưng mà thực ra năm nay đó thì nó đã giảm mất 10 phần thì nó chỉ còn có 3 phần thôi, bởi vì thực ra năm nào gia đình tôi cũng ra ngoài đó mua lá dong. Vì vậy cho nên năm nay là tôi có hỏi những cái người buôn bán đó, thường thường họ ở gia kiệm rồi này kia người ta về ta bán, mà năm nay người ta nói là chỉ có còn có 3 phần thôi, tức là nó hạn chế dữ lắm. Còn những cái vườn mà người ta bán mai bán đồ ở trên chỗ những cái công viên đó, thì tôi có đến tham quan và người ta cũng cho biết đó, là không dám mang về nhiều, mà người ta bán tới đâu thì cho nhà vườn chở tới đó thôi, không dám mang về nhiều như mọi năm. Tình hình đón Tết của dân Sài Gòn năm nay nó rất ảm đạm. Cái nguyên nhân của nó đó là bởi vì những công ty đó, có nhiều công ty đã phá sản bởi vì vay nợ ngân hàng, rồi có những xí nghiệp thì làm cầm chừng thôi, rồi có những cái nhà máy thì lại phải giải bớt công nhân đi bởi vì họ sản xuất mà không có tiêu thụ được. Chính vì vậy cho nên những người công nhân, mà nhất là những người nhập cư vào thành phố này đó, thì người ta rất là khó khăn. Tôi có hỏi một số công nhân thì người ta nói là người ta sẽ không về quê để đón Tết được. Lý do là tiền tàu xe nó tới 2 triệu. Với một người có khả năng thì 2 triệu chẳng là gì cả. Nhưng với những người công nhân lao động thì 2 triệu đó là chuyện cơm áo của họ. Vì vậy họ sẽ không về quê. Nhưng phút cuối cùng thì may mắn được một số nhà mạnh thường quân ở Sài Gòn đó, người ta bỏ tiền ra, người ta thuê những chiếc xe và người ta tài trợ cho những người công nhân nghèo đó trở về quê. Và lúc đó họ mới lục đục trở về quê và họ rất là vui.
Dạ vâng, thưa anh thì các chợ như là những chợ lớn như là chợ Bến Thành, chợ Tân Định vân vân, anh đi qua những nơi đó anh thấy cái mức độ có lẽ là cũng giảm bớt nhiều so với những năm trước phải không anh?
Vâng, riêng cái chợ Bến Thành tôi có ra ngoài đó tham quan thì rất nhiều sạp đã đóng cửa từ vài tuần nay chứ không phải bây giờ. Bởi vì thực ra đó, cái chợ Bến Thành người ta bán chủ yếu là cho những khách du lịch tới tham quan mua sắm. Chứ người Việt Nam thì không có mua ở chợ Bến Thành nhiều, người ta chỉ vào đây ăn những cái món ăn đó thôi. Mà vì vậy cho nên bây giờ COVID thì du khách không có, cho nên cái chợ Bến Thành nó rất là ảm đạm, nó vắng vẻ và những cái sạp đã đóng cửa từ 2-3 tuần nay rồi. Còn cái nơi mà chẳng hạn như tôi ra chợ An Đông á, thì thường thường là khi những cái mùa giáp Tết như vậy đó thì những tiểu thương người ta sẽ bán suốt ngày suốt đêm, người ta đóng hàng suốt ngày suốt đêm. Mà năm nay tôi ra đó thì chỉ có 2-3 cửa hàng là bán ban đêm thôi, và người ta cũng nói rằng á, rất là ít khách. Người ta cố bán bằng cách là giao hàng miễn phí để giữ chân những người khách quen, mà nó cũng rất là ế ẩm.
Dạ vâng, thưa anh, với cái tình hình dịch bệnh như vậy đó thì vấn đề giao thông xe cộ trên đường xá chắc vắng bớt hơn là những ngày thường phải không anh?
Vâng, thực ra xe cộ mà dân của thành phố này đó thì thực ra xe của họ không nhiều, nhưng mà nó nhiều và nó dễ dẫn tới chỗ kẹt xe đó là do dân nhập cư mang xe vào thành phố quá nhiều. Cho nên mỗi kỳ mà dịp Tết như vậy đó, khi họ về quê đó thì đường thành phố này nó lại rộng thênh thang anh ạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, vào dịp giáp Tết như thế này thì thường thường có những hoạt động từ thiện mà chúng tôi được biết rằng anh cũng có tham gia vào đó, thì để giúp đỡ cho những người mà khó khăn để được cái một chút món quà Tết. Thì thưa anh, năm nay anh có tham gia vào những hoạt động như vậy không thưa anh?
À, vâng, thì tôi cũng mới đi trao một số quà mà do bạn bè ở hải ngoại người ta gửi về cho tôi để tôi đến trao tặng quà cho một số gia đình khó khăn người ta ăn Tết. Còn cái chuyện mà hàng năm vào cái tối 30 thì chúng tôi vẫn đi theo với một cái đoàn người rất còn rất trẻ, mà người ta có cái lòng từ tâm. Người ta sẽ có thể người ta sẽ nấu cháo, rồi người ta sẽ nấu hủ tiếu, rồi người ta đóng vô và mang rong ruổi trên các con đường ở khắp mọi thành phố, ở khắp ngõ ngách thành phố, để coi những người nào vô gia cư hoặc là những người nào mà Tết không về quê được thì sẽ tới tặng cho người ta một suất ăn tại chỗ, rồi tặng quà và gửi cho họ một chút tiền lì xì để cho họ cảm thấy ấm áp trong cái mùa xuân này. Và năm nay thì nó Covid cho nên người ta cấm tụ tập. Có lẽ các bạn trẻ đó sẽ đưa ra kế hoạch là sẽ ba người, từng nhóm ba người sẽ tỏa đi khắp thành phố để làm cái chuyện đó, và họ sẽ tiếp tục làm cái chuyện đó. Và có lẽ tôi sẽ vẫn đi theo họ để theo dõi và viết bài về họ.
Dạ vâng, đó là một cái nét đẹp của thành phố. Khi những người cơ nhỡ, những người khó khăn trong cuộc sống hàng ngày gặp dịp Tết này cũng chẳng có những cái gì đặc biệt hơn, và đón nhận được những món quà ấm áp từ những người bạn trẻ như vậy. Rất mong rằng cái phong trào này sẽ giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Và thưa anh, dường như là bữa giao thừa là lúc mà họ xuất phát để trao cho những người cơ nhỡ, những người nằm đầu đường, xó chợ hoặc là dưới gầm cầu những món quà Tết. Thì thưa anh, năm nay chắc là công việc nó cũng vẫn như vậy phải không ạ?
À vâng, tại vì mình sẽ cho người ta một suất ăn ngay tại chỗ để cho người ta bớt đói lòng. Bởi vì nếu anh đưa tiền, người ta sẽ không ăn, người ta sẽ không mua cái gì ăn, người ta lại để dành cất đi. Vì vậy cho nên phải đưa cho người ta một suất ăn buổi tối đó, nó còn nóng hổi, người ta phải ăn ngay.
Yeah.
Rồi sau đó cho người ta một ít lương thực để dự trữ, chẳng hạn như mì, nước mắm này kia cho người ta, gạo cho người ta dự trữ. Và sau đó lì xì thêm một chút tiền để cho người ta cảm thấy người ta vui. Bởi vì người ta hiểu rằng dân Sài Gòn này vẫn nhớ tới những cái người mà không may mắn và họ cảm thấy sẽ ấm lòng.
Dạ vâng, cái truyền thống đó thì rất là đẹp. Nhưng mà thưa anh, Mạnh Thường Quân thường thường ở nước ngoài, phần lớn là ở Mỹ, và nghe nói rằng những Mạnh Thường Quân cũng gặp khó khăn vì Covid. Thì không biết năm nay rằng những Mạnh Thường Quân đó ở Mỹ, ở Úc có gửi về để giúp đỡ được cho những người đó qua các anh để trao cho họ không ạ?
À, vâng, mặc dù là nói là Covid làm cho tất cả, cả thế giới này đều khó khăn. Nhưng ở Mỹ, ở Úc hoặc ở châu Âu, một số nước Bắc Âu, chẳng hạn như Na Uy, Đan Mạch, cái khó khăn của họ so với cái khó khăn mà chúng tôi ở bên này thì nó chưa đáng là gì cả. Vì vậy cho nên người ta vẫn cố gắng bớt tiêu xài, bớt đi một bữa ăn sáng người ta gửi về. Với họ bên đó thì là bớt đi một bữa ăn sáng, nhưng mà với người khó khăn, nghèo khổ bên này thì họ có thể sống được cả một tuần.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhân dịp giáp Tết, thay mặt cho quý thính giả đài SBS Radio, xin chúc anh và gia đình cũng như các bạn trẻ có nhiều sức khỏe và may mắn để có thể giúp đỡ cho những tha nhân trong những buổi khó khăn vào dịp xuân về Tết đến này, thưa anh. Dạ.
Vâng, cũng xin cảm ơn, chúc anh và quý vị anh thính giả một năm mới an lành và hạnh phúc.
Vừa rồi là nhà báo Thanh Sài Gòn. Còn tình hình đón Tết tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung ra sao? Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết. Dạ vâng, thưa anh, tình hình tại Việt Nam như thế nào? Chúng tôi xin bắt đầu bằng Hà Nội, nổi tiếng với cành đào, cành mai vào dịp Tết, nhất là đào. Không hiểu năm nay đào có nhiều như những năm trước, dịch Covid có ảnh hưởng gì không ạ?
Nói chuyện về cái Tết ấy, thì ở Hà Nội và cũng nói riêng và miền Bắc nói chung ấy, thì hoa đào là một thứ cây cảnh mà không thể thiếu, đặc trưng cho cái Tết của đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng mà riêng năm nay thì cô đào xứ Bắc có thân phận hơi long đong cách đây lâu.
Sao vậy anh? Sao long đong vậy nha?
Vâng, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không ra cái quy định, không biết cơ quan nào tham mưu cho ông, nhưng mà ông ký cái quy định như là gây trở ngại cho việc mà bà con ở vùng Tây Bắc mà đưa đào về Hà Nội để bán nhé, kiếm chút thu hoạch nên ngày Tết ấy mà, đặc biệt là những người nghèo đấy. Vâng, thì là nghiêm cấm cái việc vào rừng chặt đào để đem về bán, mà họ coi như thế là phá rừng. Kể cả những cái đào trong vườn nhà người ta trồng ấy, thì muốn đi khỏi địa phương là phải đến gặp cơ quan chức năng ở địa phương để xin dán tem dán tem một gốc đào đó thì mới được lưu hành, chứ không thì bắt phạt, dựa bắt thì thu phạt tiền, thậm chí là quy mô lớn thì có khả năng là còn bị truy tố hình sự nữa. Nhưng cái chuyện rất là rắc rối, và cái việc này đã lên báo chí của Việt Nam, và báo chí Việt Nam đã công khai, người ta bày tỏ những cái quan điểm là phản đối cái lệnh của ông thủ tướng rất là vô lý như thế. Nó không đáng gì, bởi vì ai cũng biết được cây đào nên nó rất là bé, mà trong rừng thì nó cũng không phải đóng góp rất nhiều gì cho cái việc gọi là giữ nước bằng người khi mà mưa xuống vân vân gì đấy, thì được cái đào nó không đáng kể. Đấy là những cái chuyện theo tôi nghĩ là nó không cần thiết, và đặc biệt là đối với những cái cây đào người dân người trồng trong vườn, người ta trông hết cả năm trời cái dịp Tết để người ta bán, đem về xuôi người ta bán để kiếm tí tiền mua gạo mua cá khô nữa, nó cũng cấm bán mà cũng phải đặt dán tem, rất là rắc rối. Đấy là cái thân phận cô đào của Hà Nội năm nay, của xứ Bắc năm nay là hơi bị long đong.
Dạ vâng, thế thưa anh, xin hỏi một câu là giả sử như tôi ở trong vườn tôi có những cây đào tôi đem bán thì lấy tem ở đâu mà dán vào thưa anh?
Dạ, tức là phải gặp cơ quan chức năng để họ đến nhà họ xác minh nha. Wow. Đúng nhà ông nào bà B này có đào để mà chặt vừa đem đi bán. Rắc rối lắm.
Rắc rối quá, chắc là
không đáng gì mà làm người dân dường như là quy định rất là.
Chắc là để tránh đó thì chơi đào bằng ni lông tốt hơn, phải không? Đào nhựa tốt hơn. Dạ vâng, thưa anh, rồi ở Hà Nội như vậy rồi, còn ở thành phố Đà Nẵng hay là Nha Trang nơi anh ở thì thế nào anh, bà con đón Tết thế nào đi? Dạ.
À vâng, cũng như mọi năm thôi, thì nói chung là Tết đến thì mọi người đều có chuẩn bị. Riêng năm nay thì nó thiệt tình là cái không khí Tết nó có ảm đạm hơn những năm vừa trước, do ảnh hưởng của dịch. Thứ nhất là nó đem lại cái hậu quả là thu nhập của người dân nó ít đi, sức mua nó giảm xuống. Thứ hai nữa là gần Tết tự nhiên ấy, là bắt đầu là cái dịch Covid nó quay trở lại, nó bùng phát, và lần này ấy, nó là virus nó có cái dạng như là biến thể từ Anh ấy, tức là cái tốc độ lây lan nó mạnh hơn. Chính phủ thì cũng hạ quyết tâm là để mà dập dịch trước Tết Nguyên Đán ấy, trước Tết khoảng 10 ngày, thì ông Vũ Đức Đam tức là phó thủ tướng mà cái người đứng đầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid, thì ông cũng hạ cái quyết tâm là dập dịch trước Tết để bà con ăn Tết vui vẻ. Nhưng mà diễn biến mấy hôm vừa rồi, hôm nay là sát Tết rồi, thì là thấy tình hình không được như mong muốn của ông Vũ Đức Đam.
Dạ vâng, cái chuyện đó thì thưa anh cũng gây tranh cãi, là ông phát ngôn nhân của thủ tướng thì nói rằng chuyện ông Vũ Đức Đam nói là ý kiến riêng của ông, không phải là đại diện cho chính phủ. Nữ ra phó thủ tướng mà không đại diện chính phủ là đại diện cho ai vậy? Dạ vâng, thưa anh, tình hình dịch bệnh tại Sài Gòn thì dường như trầm trọng hơn, bởi vì ở Sài Gòn có một thông tư là cấm tất cả các sinh hoạt câu lạc bộ hay là quán rượu, nhà hàng vân vân. Nhưng mà ở tại Nha Trang thì có như vậy không thưa anh?
Thì ngay từ đầu thì rút kinh nghiệm cái đợt dịch năm ngoái, thì lần này ấy, Thủ tướng Chính phủ cũng có yêu cầu các địa phương là phải hết sức thận trọng. Tức là khi mà phát hiện ra ổ dịch thì phải khẩn trương và làm quyết liệt để mà bao vây cái ổ dịch đó. Nhưng mà không vì thế mà làm những cái động tác nó thái quá. Ví dụ như là ngăn sông cấm chợ, không cho người dân đi từ cái vùng này sang vùng khác. Ví dụ như là Hải Dương nó có một cái ổ của thành phố Chí Linh ấy, thì có thể phong tỏa đoạn cái thành phố đó, hoặc một cái huyện nào đó ở Hà Nội nó có một cái xã nào đó thì người ta có thể phong tỏa một xã thôi. Ví dụ như thế để cho nó cô gọn. Chứ còn như lần trước ấy là nhiều địa phương hoảng hốt phong tỏa toàn tỉnh luôn chẳng hạn, như thế thì nó trở ngại rất là nhiều đến cuộc sống của người dân, sản xuất kinh doanh cũng như là đời sống xã hội của người ta đi lại nó rất là khó khăn, làm việc không có được vân vân. Thì ông Chính phủ nhắc rồi đấy, nhưng mà một số tỉnh thành vẫn có cái hiện tượng đó, tức là làm quá căng thẳng đấy không một cách không cần thiết. Thế thì trên báo chí của nhà nước Việt Nam nó cũng phản ánh có những tỉnh như thế này, có những tỉnh như kia mà nó không đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng.
Dạ vâng, dạ thưa anh, còn thành phố Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa nơi ở đó, dạ, tình hình đón Tết như thế nào, bà con có nhiều đào nhiều mai không, nhất là tại Nha Trang thì dường như là ở phần phía nam của Việt Nam thì được mai đào cũng chắc nhiều. Dịch Covid có ảnh hưởng gì không?
Nha Trang, Khánh Hòa chúng tôi thì cũng có ảnh hưởng một phần, chứ không phải không. Tức là thế này, trong năm vừa rồi vì là dịch cho nên là Khánh Hòa, Nha Trang thì chủ yếu là cái nền kinh tế mà thu hút rất nhiều người dân, người lao động tham gia, đó là mình du lịch. Thế nhưng mà năm vừa rồi như mình du lịch là chết hẳn rồi. các cái khách sạn rất là ít khách, hầu như có nhiều khách sạn đóng cửa hoàn toàn, không có khách. Rồi các nhà hàng cũng thế, đi dọc cái đường biển Trần Phú á, trước kia là nó nhộn nhịp, nó hoa lệ bao nhiêu, thì bây giờ là cái tầng trệt ở dưới, ở sát mặt đường á, là tất cả người ta đều đóng cửa sắt, người ta bảo kín nó lại, trông nó sẽ thảm, nó giống như là cái thành phố Phnom Penh quân Pol Pot nó rút đi á, lúc mà quân giải phóng Việt Nam tiến vào để giải phóng thành phố Phnom Penh thì người ta gọi thành phố chết, thì cái đường Trần Phú trong thời gian gần đây là nó cũng gần như thế.
Dạ vâng, có thể nói chung một cái từ có thể áp dụng từ miền Bắc đến miền Nam, tức là tình hình Tết năm nay rất ảm đạm, có phải không ạ? Và thưa anh, dạ thưa anh, một chuyện mà chúng tôi muốn đề cập đến là hồi đầu tháng 1 thì Thủ tướng đã ra thông tư nhắc nhở rằng các cơ quan không nên tặng quà biếu sáng gì nhân dịp Tết. Nhiều người lại nói rằng đó là một cách để ông nhắc nhở chứ không phải là ông ngăn cấm, thì anh nghĩ thế nào?
Thì trên mạng tôi thấy người ta cũng có bình luận như thế, nhưng mà theo tôi nghĩ là cũng không phải là như vậy đâu, thực chất cũng không phải như vậy đâu, bởi vì cái thân phận của những người mà phải biếu xén ấy, thì chả cần nhắc họ vẫn nhớ, bởi đấy là cái cơ hội để họ đi lên lấy lòng quan chức, mà thực tình nó là như thế. Còn riêng cái việc mà ông thường trực ban bí thư trung ương đảng cũng như là ông thủ tướng mà có những cái văn bản mà gọi là nhắc lại là cấm đoán cái việc biếu xén vào Tết cái thứ đó, thì tôi cho rằng nó không có hiệu lực, gọi là hình thức thôi, nhưng chứ còn thực chất thì nó không có hiệu lực tí nào. Người ta làm thực tế là chẳng phải vì có cái công văn cấm đoán đấy mà người ta không đi biếu xén nữa, đấy, chỉ có điều là người ta sẽ làm nó thận trọng tinh vi hơn, khó bắt cả càng hơn.
Dạ vâng, đây cũng là một dịp cuối năm cũ đầu năm mới, thì cái thông lệ của Việt Nam là biếu xén quà cáp, thì tùy cái quà cáp đó nó có giá trị nhiều hay ít mới là quan trọng, chứ còn chuyện mà biếu xén một vài cái bánh chưng là một cành đào thì có lẽ là không có gì phải đáng nói, phải không anh ạ?
À? Vâng, có một cái rất là khổ thế này này, đúng là tập tục từ muôn đời nay của cha ông chúng ta, thì ngày Tết là cái ngày đi tặng quà cho nhau, là một trong những nội dung sinh hoạt Tết, mà sinh hoạt gia đình ra hoặc là một số cái việc khác đấy, cả mộ vân vân ấy, thì cái chuyện mà biếu nhau quà Tết ấy, nó là một cái văn hóa lâu đời của dân tộc rồi. Thế nhưng mà nó có một cái sự biến tướng từ cái chuyện mà những cái quà tượng trưng để vui mừng xuân đó, để nhớ đến nhau đó, thì nó có cái chuyện núp danh với cái chuyện là núp danh danh nghĩa là quà Tết, nhưng mà thực tế là đi gọi là hối lộ rất là lớn. Để cái chuyện đấy là cái rất là đáng ăn trách, và để chuyện nó cho thấy là cái đạo đức xã hội nó bị xuống cấp rất là nặng.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều, và nhân buổi phát thanh cuối năm Canh Tý để bước sang năm mới Tân Sửu, thay mặt cho quý thính giả Đài SBS chúng tôi xin kính chúc nhà báo Võ Văn Tạo và gia đình được nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Dạ vâng.
Cũng xin phép qua cái buổi phát thanh này, cá nhân tôi xin kính chúc anh Văn Bách cũng như là khán thính giả của Radio SBS Úc Châu chương trình tiếng Việt một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, và nhất là Covid nó cánh đồng bào xa ra.
Dạ vâng, đó là mong mỏi của mọi người, thưa anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ,
dạ, xin cảm ơn anh.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.